Thật vui vì mọi người đã quay trở lại với cuộc sống mà tập 3. Không biết là nơi mọi người đang ở thì thời tiết như thế nào và thời điểm mọi người đang nghe podcast này là mấy giờ nhỉ? Mình thì đang ở Hà Nội, thời tiết buổi sáng và buổi trưa thì vẫn là mát mẻ và mọi người chỉ cần mặc áo cộc tay cũng được. Còn đến khi tắt nắng, đi xe máy ngoài đường mới thấy hơi se se lạnh, nhưng mà mặc áo khoác mỏng là cũng đủ rồi. Mà chắc tại thời tiết đang đẹp nên mình thấy thời gian này mọi thứ đều thật đẹp và dễ thương. Cái cảm giác nhẹ nhàng yêu đời này đúng là chỉ có ở trong tiết thu Hà Nội thôi. Cứ hòa vào cái thời tiết này là lại muốn bản thân sống chậm lại một chút. Bảo sao mà hồi cấp 3 cứ đến tầm này là mình với các bạn hay trốn học để đi chơi. Hồi mình đi du học ở Mỹ, cả 5 năm thì mình đều ở một bang gọi là New Hampshire. Và bang này thì nổi tiếng với mùa thu đẹp nhất nước Mỹ, kiểu lá vàng, xong rồi leo núi, rồi có rừng cây rất là đẹp. Thế mà đối với mình lúc đó, thu Hà Nội nó vẫn là một cái gì đấy rất là đặc biệt. Ở Mỹ thì không có những hàng cà phê ngồi vỉa hè, cũng không có các cô bán hàng rong, bán xôi cốm và chắc chắn là cũng không có cháo sườn để ngồi ăn buổi chiều rồi. Lúc ở đó thì mình lại nhớ những thứ đơn giản bình dị ở Hà Nội. Và bây giờ khi mà về Việt Nam mấy năm rồi, đôi lúc đến mùa thu mình xem trên Instagram mà xem mùa thu ở New Hampshire ấy, thì mình cũng lại bồi hồi đôi chút. Hồi đi du học thì mình cũng đã từng có 6 tháng ở châu Âu vào mùa thu và đầu đông. Nhưng mà cái trải nghiệm lúc đấy nó cũng khác bởi vì mình đi với những người bạn hoàn toàn mới. Và mình có một câu hỏi dành cho những bạn đã từng ở xa nhà nhé. Khi đi thì chắc hẳn là bạn đã rất nhớ nhà, nhớ gia đình. Nhưng giờ nếu cho bạn thay đổi quyết định mà mình đã quyết định trong quá khứ á, thì bạn có đi nữa không? Hãy dành cho mình vài giây để suy nghĩ về câu hỏi này nhé. Còn câu trả lời của mình là có, chắc chắn có. Còn vì sao thì mình sẽ kể cho mọi người nghe qua chủ đề của podcast ngày hôm nay. Vì sao nên sống xa nhà một lần trong đời? Mình sinh ra ở Nga. Hồi đó bố mẹ mình đi sang Nga từ lúc 19, 20 tuổi gì đó và bắt đầu bằng việc làm công nhân ở nhà máy da giày. Sau đó vài năm thì bố mẹ mình ra chợ buôn bán quần áo. Nếu bạn nào ở đây đã ở Nga rồi hoặc là có bố mẹ đang ở Nga đi xuất khẩu lao động chẳng hạn, thì chắc mọi người cũng đã nghe tới chợ Vòm rồi. Mẹ mình kể là tới ngày sinh mình, dù đã hơi đau bụng rồi nhưng mà mẹ vẫn cố đi chợ để bán hàng nốt, rồi còn về nấu cơm tối cho bố mình với cậu mình xong xuôi, rồi cả nhà mới đưa nhau đi bệnh viện để sinh. Mà trời hôm đó còn có tuyết trắng xóa ở ngoài sân, thế nên là bố mẹ mình mới đặt tên cho mình là Tuyết Trinh. Về sau thì mình cũng có chuyển qua một hai thành phố ở Nga cùng bố mẹ. Lớn hơn chút nữa thì bố mẹ gửi mình ở một gia đình bà Tây để đi bán hàng. Hình như là cũng mấy ngày mới về đón mình một lần hay sao ấy, nên mình chẳng khác gì một thành viên ở trong gia đình bà ấy vậy. Mình không nhớ bà tên là gì, nhưng mình gọi bà là Chu Cha. Có lẽ vì thế nên mình nói tiếng Nga rất là sõi, còn chuẩn hơn cả bố mẹ mình nữa luôn. Về sau mình lớn một chút đi học mẫu giáo thì bố mẹ mình không gửi ở nhà bà nữa mà mình được đến trường học. Nhà mình hồi đó thì chuyển lên Moscow ở trong một căn hộ có hai gia đình người Việt nữa. Mình vẫn nhớ cái bếp để nó bé thôi, nhưng mà cứ đến giờ bố mẹ với cô chú đi bán hàng về là ở trong bếp lại tấp nập. Mình được đặc quyền là có riêng một góc trong phòng để đồ chơi, mặc dù là trong phòng đó đầy bao tải bán hàng và nó cũng là phòng ngủ của nhà mình luôn. Buổi sáng thì mình đi học chung với các bạn Nga nên là mình nói tiếng Nga. Đến chiều bố mẹ đón về thì mình lại nói tiếng Việt. Có lẽ đó là những trải nghiệm đầu tiên của mình ở một đất nước khác. Nhưng vì đó là nơi mình sinh ra nên mình cũng không thấy xa lạ lắm. Và trẻ con thì được cái bao giờ cũng hòa nhập nhanh hơn. Bởi vì bọn nó đâu có biết là sự khác biệt giữa văn hóa hay là những gì xảy ra xung quanh mình đâu. Mình nghĩ lúc đấy bố mẹ mình vất vả chứ mình lại thấy đó là điều rất bình thường. Một đứa trẻ Việt Nam ở nước ngoài thì việc của mình chỉ là đi học mẫu giáo, nên là mình cởi mở với tất cả những thứ khác biệt và đón nhận nó như là văn hóa, ngôn ngữ là một phần ở trong mình luôn. Đến năm 6 tuổi thì mình về ở với bà nội, và trong những năm ở với bà mình chưa bao giờ nghĩ đến việc đi du học cả. Nói chung nó chưa bao giờ nằm trong danh sách những việc mình muốn làm, vì mình cũng không biết học ở chỗ khác thì sẽ khác gì. Mình thậm chí còn chẳng biết là đi du học sẽ tốn bao nhiêu tiền nữa. Đến hè năm lớp 11, mình được bố cho đi một cái trại hè tiếng Anh một tuần do các anh chị du học sinh ở Anh với ở Mỹ về. Các anh chị về thì hướng dẫn cho các em á. Đến bây giờ mình vẫn nhớ mình đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình được tiếp xúc với các anh chị năng động, cởi mở và nói tiếng Anh giỏi như vậy. Bây giờ nghĩ lại, mình chắc chắn là ngoài các anh chị đó thì ở thời điểm đó cũng có những người khác giỏi như thế ở Việt Nam luôn. Nhưng bởi vì hồi đó chưa có YouTube hay là mạng xã hội như bây giờ, nên khi gặp được những anh chị du học sinh như vậy thì mình cảm nhận được một cái nguồn năng lượng mới. Đó là lần đầu tiên mình nghĩ đến việc đi du học, và mình bắt đầu tìm hiểu thông tin, rồi mình nói chuyện với bố về mong ước của mình. Nhưng mà lúc đó thì nhà mình cũng chưa có đủ điều kiện tài chính, nên là mình đánh gác ước mơ đó sang một bên. Trong thời gian đó thì mình học tiếng Anh với hy vọng là tương lai sẽ xin được học bổng. 2 năm sau đó, ngày mà mình thực hiện được ước mơ của mình đi du học là ngày mình ra sân bay. Lúc đó mình nặng khoảng 47 cân thôi, nhưng mà cái ba lô của mình ở trên vai ấy, nó nặng tận 10 cân và thêm 2 vali tổng là 50 cân đồ nữa. Vì cái gì mình cũng muốn mang theo và mình sợ sang đó thì không có những thứ mình cần, cái gì mình cũng lưu luyến không muốn bỏ lại. Và đó là bài học đầu tiên mình học được khi ở xa nhà. Đó là khi sang một môi trường mới thì phải mạnh dạn bỏ lại những thứ cũ để toàn tâm toàn ý hòa nhập với cuộc sống mới. Mình đi thì mang cả 20 cái hộp bút Thiên Long đi, để nhận ra là mình chỉ cần mua 2 cái bút ở bên Mỹ là đủ dùng rồi. Và mình mang cả những quyển vở cũ đi, trong khi sang đó mình có hẳn 1 tuần trước khai giảng, lang thang ở trong Walmart với đủ lựa chọn sách vở khác. Sau một thời gian loay hoay tìm chỗ cất hoặc là bỏ đi những thứ mình mang theo vì không cần hoặc là không dùng được, thì mình nhận ra là chẳng có chỗ nào là không có những thứ mình cần cả. Mà đơn giản là mình cần thời gian để làm quen với môi trường mới, rồi mình sẽ tìm ra tất cả những thứ đấy. Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ trong việc hòa nhập với cộng đồng mới, ngôn ngữ mới, lối sống mới không chỉ đơn giản nó xảy ra qua một đêm đâu mọi người. Đối với mình, muốn hòa nhập cần phải nỗ lực nữa. Mình đã từng có tư duy là không cần phải hòa nhập đâu, bởi vì mình chỉ sang đây để học thôi. Năm đầu mình chỉ đến lớp học, đến chỗ làm, mình đi ra nhà ăn, rồi thời gian còn lại thì mình chỉ ngồi trong phòng để xem Facebook cập nhật về bạn bè mình ở nhà, hoặc là Skype với cả người yêu mình ở Việt Nam. Và mình chỉ nghĩ là đến đây học là đủ. Dù các bạn có rủ mình đi chơi hay là rủ mình đi shopping thì mình cũng không muốn đi. Mình chỉ cố học qua 9 tháng trong hết 1 năm để về Việt Nam nghỉ hè. Và rất may là tư duy đó của mình đã thay đổi. Kỳ nghỉ hè đầu tiên mình về Việt Nam thì mình nghe tin bạn cùng phòng của mình người Đài Loan sẽ không sang học tiếp năm sau nữa. Bạn ấy cũng sang năm đầu như mình. Và thực sự trong 1 năm hai đứa ở cùng với nhau không biết bao nhiêu lần cả hai đứa cùng khóc một lúc vì nhớ nhà. Cứ có 2 cái bàn xong hai đứa quay lưng vào nhau và khóc. Nhưng sau khi mình nghe tin thì mình hiểu là giới hạn chịu đựng của mỗi người lại một khác. Mình thì sẽ vẫn quay lại và thử ở một chỗ khác. Một căn phòng có diện tích khoảng 4m² thôi, ở chung trong một căn hộ với 2 anh chị người Iran mà mình nói chuyện chưa quá 2 lần. Năm thứ 2 đó mình bắt đầu làm quen với việc đi xe buýt đi học, có nghĩa là phải dậy đúng giờ, vì trễ một cái là trễ giờ học luôn. Rồi làm quen với việc phải bê 2 rổ quần áo đi ra chỗ có máy giặt công cộng mỗi tuần. Nhưng kinh nghiệm lớn nhất mà mình học được năm đó là cách giải quyết những bất hòa khi ở chung với người khác. Ở nhà mình thì cùng lắm mình chỉ cãi nhau với thằng em mình thôi. Mình dỗi một cái là nó đã sợ xanh mặt và nó phải làm những cái điều mình yêu cầu rồi. Nhưng khi đến đây ở với 2 người lớn tuổi hơn mình và còn đang học tiến sĩ nữa, với 2 nền văn hóa khác hẳn nhau, đồ ăn gia vị cũng khác nhau, từ việc lập file chung để chia tiền điện này, rồi lập thời khóa biểu để dọn nhà, rồi những tiếng ồn mà mình không muốn nghe thì mình phải góp ý như thế nào. Nói chung đó là những cái rất là nhỏ nhặt thôi, nhưng mà mình vẫn phải học để trở thành một người lớn thực sự. Làm người lớn thì không chỉ là đi kiếm tiền đâu, mà còn phải biết cách sắp xếp thời gian để nấu đủ bữa này. Bởi vì không ăn thì lấy đâu ra sức mà học mà làm. Còn phải biết khai giấy tờ, khai thuế để có thể tiếp tục công việc của mình. Rồi còn phải biết cách chăm sóc bản thân khi ốm, bởi vì nếu mà ốm nặng thì có mà chết tiền bệnh viện luôn. Nhưng mà nó cũng vui lắm nhá. Vì chính lúc đó là lúc mình hiểu dần về bản thân mình hơn. Mình có thể làm những thứ mà hồi trước mình nghĩ là rất khó, mình không bao giờ có thể làm được á. Rồi mình tìm ra những cái sở thích mới của mình như làm bánh này, nấu ăn này, tập thể dục này. Thậm chí là việc mình làm quen với những người bạn mới đối với mình hồi xưa là không hề dễ dàng, bởi vì mình cũng không biết phải nói chuyện gì với người ta cả. Mình nhớ năm nhất khi mà mình bắt đầu nói chuyện với các bạn Mỹ thì tiếng Anh của mình không phải tệ, nhưng mà những cái chủ đề các bạn ấy nói mình thực sự là không biết phải tiếp chuyện như thế nào, và làm quen với các bạn mới là một cái gì đấy nó rất là khó. Sau năm thứ 2 thì mình tự tin hơn nhiều, và mình quyết định là bước ra khỏi vùng an toàn của mình bằng việc là apply vào một vị trí trong trường mà phải chọi với các bạn khác, như kiểu ở Việt Nam là một chọi 5-6 người gì đó ấy. Và cái việc này sẽ phải nói chuyện với mọi người rất nhiều, chính là cái mà mình sợ nhất. Mình trở thành Resident Assistant vào năm 3 và công việc của mình là quản lý một tầng của ký túc xá toàn các em năm nhất. Từ việc chào mừng các bạn ấy đến này, rồi hoạt động chung cho tầng mỗi tuần, rồi trực đêm để nhắc nhở. Lúc đầu mình làm công việc này thì chỉ đơn giản là mình muốn được ăn ở miễn phí ở trong ký túc xá. Và nếu như vậy thì cái tiền làm thêm của mình ở chỗ rửa bát, mình sẽ lấy khoản đấy để có thể chi tiêu. Lúc làm đơn xin phỏng vấn thì mình không nghĩ là mình sẽ được nhận vì mình không phải là người Mỹ. Mình sợ mình cũng không thể nói năng lưu loát và quản lý tốt khi tiếng Anh của mình không phải là tiếng mẹ đẻ. Thế mà mình lại được nhận. Ngày mình đọc cái mail đó ấy, mình nghĩ là mình có nên từ chối hay không, bởi vì lúc đấy mình cũng hơi sợ. Nhưng sau đó mình chốt lại. Đây là cơ hội để mình vượt qua các nỗi sợ mà mình đang có và mình sẽ làm được. Trường hợp tệ nhất mà mình không làm được thì họ sẽ tìm người khác để thay mà. Và cho đến khi các em năm nhất cùng với bố mẹ chuyển đồ đến, ai cũng rất là bất ngờ khi gặp mình vì mình nói là mình đến từ Việt Nam. Và ai cũng nghĩ là Việt Nam quá xa, làm sao mà mình có thể đi xa như vậy, đi xa bố mẹ như vậy để đi học đại học. Trong khi nhà các em ý thì chỉ cách trường 1-2 tiếng lái xe thôi. Đấy là một điều sau khi nghe xong mình cảm thấy tự hào với bản thân và mình thấy mình cũng ghê ra phết. Mình nhớ sau khoảng 2 tuần sinh viên mới dọn đến, có một đêm mình thấy ồn ào ngoài hành lang nên mình ra xem. Thì mình thấy một nhóm các bạn đang ngồi mặt buồn rười rượi. Hỏi ra thì hóa ra các bạn ấy đang khóc vì nhớ nhà. Thế hóa ra là các bạn Mỹ cũng nhớ nhà giống mình luôn. Thế rồi đến tối hôm đó mình ngồi chia sẻ những cái trải nghiệm của mình khi đi du học cho các bạn ấy nghe. Và giờ mình nghĩ lại thì chắc câu chuyện của mình cũng phần nào giúp được các bạn ý đấy chứ. Năm đó thì mình trưởng thành hơn nhiều. Mình làm 2 công việc làm thêm cùng một lúc trong lúc đi học. Mình đã bắt đầu đi đến phòng gym của trường bởi vì tiền học của mình cũng bao gồm cả thẻ gym luôn nên mình nghĩ là sẽ rất phí nếu mà không đi. Mình đã biết cách nói chuyện và phần lớn có thể hiểu được các câu chuyện của các bạn. Mình cũng đã được mời đến lễ tạ ơn, lễ phục sinh và mình cũng đã biết cả đi bar ở trong trường đại học nó như thế nào nha. Và đến hết năm 3 thì mình nhận ra là mình đang tận dụng được tất cả những điều tốt đẹp mà môi trường này có thể cho mình. Và mình cũng đã phần nào hòa nhập được rồi. Đến năm thứ 4 trước khi tốt nghiệp thì mình lại muốn làm một cái gì đó khác nữa. Vậy là mình đã quyết định tham gia vào một khóa học du học 6 tháng ở châu Âu, đi cùng với 20 bạn cùng trường mình sang Hungary. Và cũng là đi du học nhưng đây là một trải nghiệm khác hẳn. Bởi vì mình chỉ học có 4 buổi một tuần thôi. Còn 3 ngày còn lại mình sẽ để dành để đi loanh quanh 13 nước trong 6 tháng đó. Lúc đó mình nghĩ chỉ có nốt năm nay là mình sẽ bước vào môi trường đi làm. Hoặc có thể mình sẽ có gia đình. Đúng kiểu tư duy là I have to face the real life soon, so I have to make the most out of it. Trong 13 chuyến đi đến 13 nước đó thì có những lúc mình đi cùng với bạn bè mình, có những lúc mình không rủ được ai nên mình cứ đi một mình thôi. Mình nhớ những ngày mà mình cứ đi ra ga tàu mua vé rồi đi, thậm chí là còn chẳng book khách sạn trước, cũng không biết là tối hôm đấy mình sẽ ngủ ở đâu. Đến bây giờ nghĩ lại thấy mạo hiểm lắm luôn ấy, bởi vì có những lúc là mình ngủ ở nhà người lạ luôn á. Rồi là có những chuyện nó vừa hài hước mà vừa đáng sợ xảy ra mà mình nghĩ lại mình thấy rùng hết cả mình. Những bạn mà đã xem video của mình thì chắc là mọi người cũng đã nghe một vài câu chuyện rồi. Nhưng nếu mọi người muốn nghe tổng hợp 1001 các câu chuyện thú vị khi đi du lịch thì hãy comment ở phần rating của Apple Podcast hoặc là gửi tin nhắn qua Insta thì mình sẽ làm nhé. Và cứ như thế mình quay lại Mỹ học nốt 4 tháng còn lại và tốt nghiệp với GPA 3.9. Mình dọn ra khỏi trường và bắt đầu đi tìm việc, trở thành người lớn thật sự luôn á. Và ngày mình tốt nghiệp thì mình có thể tự hào nói rằng mình đã trải nghiệm tất cả những thứ mình có thể trong 4 năm và không còn hối tiếc điều gì cả. Bây giờ quay trở lại với câu chủ đề của podcast ngày hôm nay. Vì sao nên sống xa nhà một lần trong đời? Chắc chắn là sẽ có những cái khó khăn và có những cái thử thách, bởi vì xa nhà ở đây không chỉ là mỗi đi du học, đi nước ngoài tới những nước phát triển, mà kể cả những bạn mà đang ở một tỉnh khác, mà mọi người chuyển đến sống ở một thành phố khác trong nước thì cũng đã là xa nhà rồi. Bước ra khỏi gia đình sẽ là lúc mà bạn tìm thấy bản thân một cách độc lập nhất. Cuộc sống mà, sẽ luôn luôn có những cái khó khăn, trở ngại trên con đường mình chọn. Nhưng khi mà bạn đã tìm được cách vượt qua nó một mình ấy, thì bạn sẽ bất ngờ vì khả năng của mình đấy. Sống xa nhà là có những ngày bạn cảm thấy cô đơn kinh khủng khiếp, nhưng đấy chính là lúc mà bạn có thể tìm được ra những sở thích mình chưa bao giờ biết đến, những khả năng mà mình chưa bao giờ tìm ra, 5 năm đi du học đã dạy mình trân trọng những khoảng thời gian ở một mình. Không phải lúc nào đông người hoặc lúc nào cũng phải cần có người bên cạnh thì mình mới cảm thấy đủ. Bản thân mình nếu cảm thấy chưa đủ thì sẽ cần trau dồi thêm. Không một ai khác có thể làm thay mình việc đó hết. Sống xa nhà sẽ dạy bạn về giá trị của đồng tiền. Khi mà đi siêu thị nhìn tỷ giá nhân lên lại tặc lưỡi không dám mua nữa vì nhìn thấy bố mẹ ở nhà quá vất vả. Hoặc khi lên Hà Nội học mà nhận được đồ bố mẹ gửi ở quê lên vừa ngon vừa tươi, lại thấy thương bố mẹ vì có đồ ngon vẫn luôn nhớ tới mình. Sống xa nhà là những ngày lễ Tết khi mọi người về nhà hết, chỉ còn mỗi mình trong ký túc xá vắng hoe, ngồi ăn chiếc bánh chưng mua ở chợ tàu và xem pháo hoa qua màn hình máy tính. Ngoài trời thì tuyết trắng xóa mà thấy nhớ nhà kinh khủng. Nhưng sau đó lại lấy lại động lực vì biết bao nhiêu người có mơ ước như mình nhưng chưa có cơ hội để thực hiện, nên đã đi rồi là phải cố hết sức để trải nghiệm nhé. Sống xa nhà không phải là xa bố mẹ để được tự do, sự tự do này sẽ vất vả nhiều đấy. Nhưng mà cái cách để mà mình trưởng thành hơn, nhìn thấy cuộc sống xung quanh rộng lớn như thế nào, để làm quen với nhiều người thực sự giỏi, để không lãng phí bất kỳ một giây phút nào cả. Sẽ có những lúc mình khóc trong phòng, mình khóc ở chỗ làm, hay là khóc vì bài học quá khó, hay khóc vì những mối quan hệ bạn bè không được như ý. Nhưng mà mình tin là khi đi xa nhà sẽ đem lại nhiều thứ tốt hơn là xấu. Nếu mà được, mọi người hãy cho mình một cơ hội sống xa nhà nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của podcast Cuộc Sống Mà.